Thế mà tin hoặc là coi bởi sao cái tôi nào vậy tôi dốt. Biết lặng là gì vậy? Thì không nói ra ngàn trường như tôi cũng biết. Nó khỏi. Rồi ông nói dùng từ, rồi ông nói thầy từ. Nó hiểu hơn rồi. Tôi biết hiểu hết về cái gì mà người lo tu mà. Nó hiểu hơn rồi thì tình. Nó sẽ là như thầy tiếp tục dắt nó đi. À. Qua bữa sau có ông từ đó tôi biết chắc là có ông từ ông thể. Một mình tôi đi xuống ông. Ai xuống ông cũng chữ hết. Cái tờ, cái thời kỳ ông sắp đi là ai cũng chữ để chữ ông xuống chữ. Tôi xuống ông lập ở dưới ghê. Tôi xuống chờ. Tôi xuống ngồi không có nói chuyện gì hết. Ông biết tôi hiểu mà tôi có thể ông ý biết tôi hiểu cái gì. Tôi có cái cách để nghiên cứu từ tới từ ngồi. Thấy ông vui vẻ lắm. Tới ngồi nha. Nhớ theo thầy tự tôi đi. Ông nói vậy thôi. Rồi ông đọc rồi ông diêm. Rồi tôi nói thôi giờ bà Phật Tôn Sư. Ai cũng kêu ông là Tôn Sư. Phật Tôn Sư con đi về. Ông nói ở lại chân. Rồi tôi đi về rồi tôi mới nói lại cho ông Tư. Ông nói chuyện là diêm con. Anh thấy tôi tới. Ông cũng lưu lại mà bà không còn lưu lại. Tôi mới cả cái gì. Rồi ông nói như là Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi chơi không làm trí mất gì hết. Ông nói cho tôi nghe vậy. Ông nghe mặt lên Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng hơi dung dung mày. Ngồi chơi không, không có làm gì hết. Tôi chắc không chửi tôi cái dụng gì đây. Mà ông nói ngắn vậy, ông nói dài lắm. Ông nói mấy câu. Con người ta có gì xô dứt tường mình qua bên kia có cái nói xô ngã dứt tường mình qua bên kia rồi sau này tới cái lúc ông bệnh thì cái lữ thì cắt xe đó xuống học học tôi cái lữ coi thì tôi là cứu nhân độ thế tôi có ai đâu nhưng mà ngày nay cho tôi cái lữ như vậy hỏi là tức không thì tới lúc đó là tôi dè luôn rồi. Tôi nói ông tu mà ông còn thích trời đất là ông chưa có minh. Tôi nói dám nói chuyện. Ông là dạy ông tư tu. Nhưng mà tôi về tôi nói với ông tư. Tôi nói tại sao ông là thầy của ông. Mà ông còn thích trời đất. Cho ông cái lữ như vậy. Ông nói ông xin là ông cứu nhân độ thế. Mà ngày nay trời Phật cho ông cái lữ như vậy. Và cái câu này là tôi không chịu. Ông tư nói mặn. Nhưng mà thầy cũng là thầy, bao giờ mới làm thầy. Nhưng bạn thấy nhiều việc họ cũng nhờ tôi đó. Là bạn biết rồi. Đêm đó mà tôi nằm. Vừa công phu nằm xuống thì thấy ông tới nhà rồi đó. Kêu gọi là nói. Dữ lắm nhá. Đồ trắng sách cái bà con thì phải hỏi. Hỏi thầy tư dạy mày tu sao? Thì tôi sẽ học pháp luật thiền cho ông thầy. Mà ông đi. Rồi qua đêm sau tôi lại thấy ông Tư. Ngồi lên thấy ông Tư tới. Tôi hỏi ông Tư làm sao ông thể phát thanh ra được. Gõ cái cánh cửa này tôi biết. Lấy cái điểm ông chọn vô cái vật chất là tôi nghe này. Tôi gõ cánh cửa là mượn cái này. Nói rằng. Cho nên đối với mọi người vẫn thấp, tới nên mượn cái mặt cách chọn ra, nó mới nghe cả không. Người thiền nó mới nghe cả không giảm dài. Tôi thắc mắc kêu lắm. Nhưng mà sau này tới lúc mà ông Cao Minh chết rồi, thì ông Tư tới kỳ cũng phải đi đổi cho. Bởi vì trước khi ông lìa thế, ông còn sân và quan trọng. Nhưng mà cái chuyện sai lầm của ông nói gì ông cũng lợi. Một tu trước mà ông Tư lại còn lo cái ngày qua, nên ngày nay tôi phải đi lo cho ông như này như kia chứ. À, bởi vì ông là một người cách mạng nhiều khi. Ông muốn tu để ông đến pháp cho ông, phải tu cho tiền của ông. Nên là cái giới của ông khác. Khác là tôi và tôi khác. Tôi không có tu để đi đến dòng. Ông Tư tu để tự dạy ông. hai cái khác xa lắm. Cho nên nhiều khi ông, tôi có câu hỏi tôi hay dẫn ông Tư đi xuống gặp ông. Nhưng mà ông Tư nói, xuống có chửi là ai rồi đó, nó chạy. Tôi nói ông sao, đi với tôi chắc không có thể. Tôi biết không có thể. Cho nên tôi thì rất người, rất lịch sự, nhưng rất lễ độ và tôn kính này. Một câu nói nghe là tư nghe là bằng sự đàng hoàng, như là hát hội vậy đó. Không hát như hát hội, khó chịu lắm, bằng sự thế đó. Nhưng mà cho nên thương sự kính nể. Hỏi cho thầy tư thầy tu sao mà hay vậy? Nên là mặt sư sừng sư dạy con tới ngày nay, ông cũng dám nói là ông tu là cái. Không ạ. Rồi ông còn dặn bên này, bên kia lối sau phá đại ông. Ông lấy cái tên, ông đưa cho thầy tư. Cái gì làm hằng ngày cho tôi thì này. Để đi về nhà. Mặt sư, mà ông tôi cấp cho đó bao dám làm. À, đặt nó phá đại, phá sâu, thì thầy về thầy làm được đó cho tôi. Đầu tư mình già, mở tôi thật, là bắt đầu làm. Đó, ông nói để dẫn tôi đi, để cho tôi thấy rõ là khối địa tiên nó còn có cái thù hợp. Cho nên khi chúng ta thở thì phải sống tôn đức. Chính ông thầy dương sống ẩm là địa tiên, mà xem chút đầu tư. Người ta cũng là bác sĩ, kỹ sư, đốc phủ tớ, chữ càng ngang hết. Coi ông có kilo nào, chữ làm sao. Mà chỉ tôi với ông Tư tới chưa bị chữ lần nào hết. Thấy một khích lệ trên đường tôi. Mà ông ta phải tới là người chữ. Mà ông kia là ông nói là nhớ tôi mới đem biết bao nhiêu đệ tử nói cho ông mà ngày nay đi gặp mặt là chữ luôn. Cho nên thì ông phải xét ông phải sai. Sao ông đâu phải mời tôi lên nhà. Thế là các ông sắp suy qua người. Ở đó tôi có phá bày cho ông coi nhưng mà ông cũng không cần. Ông cũng nói tôi tư thần như tôi chứ mà tôi như ông phá lạc phá sông tôi không. À, tôi để cảm thấy vậy thôi. Nhưng mà không chịu. Tôi có làm mấy cái bài thơ gì cái tất ý của ông. Ông coi ông dưng và ông làm định xá rồi mà chỉ cái nở đó. Rồi tôi mới quả lại những cái bài thơ ông rồi coi. Tức ông Dương cũng nói, sao ông làm một lần nhiều như vậy? Tôi nghe ông coi chừng mà mấy bài thơ ông đặt hết mà cái tay ông hết xương, ông phải biết rằng tu nhẹ sướng hơn là tu nặng. Ông nói cái gì kêu là tu nặng, tôi thấy cái tiếng nói mới vừa thoát ra đó là tu nặng. Bởi vì ông là huynh trưởng mà ông tu nghe ông cao hơn mà tôi đang chung như có kilo nào. Ông mà tôi là nhỏ hơn ông nữa, nhưng mà cái tiếng nói mới nói ra hỏi đó là bạn đó. Trong giờ ông suy nghĩ đi, sau này ông mới mời tôi tới nhà nhiều lần. Nhưng mà còn ông Tư, thì để ông Tư nói chuyện với ông. Rồi ông Tư cũng kêu tôi hoàng, bạn làm sao bạn nói cho ông Tư đi. Tôi nói có ông mà làm sao ông nghe lời tôi được. Tôi chỉ làm thơ phá ông thôi. Thấy không? Cái tâm ý của ông ồn ào quá. Rồi ông trực giải với tôi chặt thì ông thấy nhẹ. Ông thấy lạ kìa. Chú thì nhỏ hơn tôi thiệt. Tu thì chú mới tu đây. Nhưng mà nói chuyện nói cái tôi không phải là thua nhưng mà cái trí tôi như nó thấp hơn chú. Tôi nói không phải trí. Cái này là điển dẫn với trí. À, nói tới điển là ông sụp đã nhưng mà nếu hồi đó mà ông thường thường ông đi lên ông tìm tôi thì chắc còn cũng khá lắm. Tôi tới nhà ông ấy là cái tu nó không phải là nhờ đỡ nơi người khác nhưng mà cái sự cương quyết của mình tự giải là nó mới đạt được. Và chúng ta cầu mong có nhiều sự thứ nào. Thấy không? Trong đó nó làm thông ma báo tóc mà tặng thanh tịnh nắm lèo lắm chủ quyền để đưa chiếc thuyền này tới bến nhất. Đó là cái sự thật. Các bạn đều có chiếc thuyền rõ ràng, mà tâm các bạn không được toàn làm minh sinh trong những cái địa được. Sự bền tâm vững tin để chịu đựng cái phong bão bão tâm. Bây giờ các bạn phân tích ra các bạn là ai bây giờ? Lơ lửng trong không tư của vũ trụ. Mọi người đang lơ lửng trong không tư của vũ trụ. Mọi cái đơn vị đều khác nhau đó. Rồi nếu mà các bạn còn nghĩ lại là nó la đà, nó đi xuống, ta bà. Dính gặp lại, dính gặp tu dính lại. Cho nên chúng ta có cái pháp luật nó đưa nó lên. Dạ, lên đến trung ương rồi là nó thoát. Cái mạch lạc đường lối rõ ràng. Không bị ai lừa mình hết. Bạn làm pháp luật rồi bạn thấy. À, hồi bắt đầu tôi làm pháp luật nó về. Hít cái chút chút, bây giờ tôi hít nó càng ngày càng dài. Mà hết rồi tôi thấy con người tôi nó nhẹ nhàng. Nó hiểu. Nó minh lầm lầm. Nó biết tham là gì, sân là gì, si là gì. Nó biết. Nó biết với cái tâm sâu của nó. Và nó tự nguyện là tu sửa giác. Mà nếu học như vậy thì vô chùa nghe biết bao nhiêu thời kinh mới biết được chuyện đó. Nhưng mà bây giờ thanh tịnh nó tu mà nó biết. Nó mở trong cái giờ này. Thiền rồi các bạn có những ý nghĩ rất ngạo siêu. Và chính hồi nào giờ các bạn không có suy nghĩ hết. Nó qua dài tới đi tới vậy. Nó mở lần lần rồi nó hòa đập tất cả. Nó mới nhập vô đại định được. Chỉ bây giờ phải làm sao? Hơn là tự hành. Không có ý lại. Cho nên các bạn tu. Rồi các bạn sẽ đứng riêng ra mỗi người với đơn vị. Mỗi người một cái ngôi sao sáng thế này. Nắm gom cho quả địa cầu và vũ trụ. Đừng phải tập thương. Mà không có chịu tiến hòa lên trên mà cứ đi cho lộn xuống ngoài thì đau khổ vờn, đau khổ. Người này chắc người kia là đi xuống liền. Xuống một cái rộp. Bây giờ nghe đây nó khỏe lắm cho về nhà. Gặp em gặp chị gì tập lên. À không, rồi đó. Xuống rồi ăn thua đủ. Đó là xuống. Cho các bạn thấy. À rồi qua tuần tới các bạn tới đây là nghe cái tên nãy giờ. Cả tuần nay thứ hai cho tới thứ sáu dặn ta đi mất cái tội rồi. Chút nữa giờ đụng nghe lại cũng nhớ. Ăn thua nó bày chứ. Bày những này thì chưa từng nói đi. Cái thế giặc cho mình mà không hay.
Cho nên cái tu này nó hay, nó vui. Mỗi tuần các bạn sẽ có cơ hội đi tới cái thử thách. Từ cái chuyện làm, ở sở, từ cái gia can, từ cái tư tưởng của mình. Và chính mình đã làm cho mình thì chẳng có ai đâu. Làm thân thì mở được mà đậm nhiều ở chạy lại.
Sao? Thì thế nào? Tôi nói thật là cái thực thân nào bị rớt chỗ nào tôi coi trước rồi tôi xuống nói với ông Tư. Rồi hai đứa tôi qua bữa sau coi báo là thấy rõ ràng. Và trong cái âm thầm nghiên cứu đó thôi, cho cái giám phổ biến ra. Mình thấy mình cũng hay lắm rồi. Nhưng mà rốt cuộc cái đó là không có phải cái chuyện hay. Cái chuyện đó là cái chuyện làm nguyên trở cho người tu hành. Nếu theo cầu cuộc thì phải tham gia vô cái nhóm địa tiên phải luân hồi lại thế gian. Và mình thuyết về Đức Thích Ca thì Đức Thích Ca không có nói chuyện đó. Và ra với nghiên cứu ra bên này thì tôi bỏ dứt khoát cái đó, luân hồi có một câu đó mà làm cho tôi thức giác không dám nói tôi thật chuyện. Có mấy sợ lân lo trước mắt mà đến không được, nói chuyện gì, lo tu không lo, lo chuyện đau đọc. Câu nói của ông nó sâu xa vậy đó, mình vừa nghiên cứu chuyện nào thấm thấy chuyện đó. Ở đằng trước mắt con mấy sợi lông như con đứng được chưa, hỏi bao nhiêu ông đi mất à? Rồi bây giờ làm sao đây? Vừa suy nghĩ tới ra nó nói rất hay, rất thầm thú. Mấy người chú ra mấy người tu mà ở thế gian người lạng lạng đi qua bên địa phương nơi mạnh lắm. Rồi bị lâu cuốn xuống đây làm giáo chủ rồi rốt cuộc không có ra cái gì hết. Để họ đề cao thôi. Cho nên đằng này chúng tôi không có. Chúng ta đồng đẳng, chúng ta là bạn. Ở trong tình thương xây dựng, chúng ta đều có một cái điểm sáng như nhau, phải đồng phát triển để tiến. Đúng rồi, tôi tập thể thao, tập này kia nên là hít vô ngực thôi à. Mà vì bây giờ ổng chỉ hít vô trong cái lỗ rúng á, tôi hít làm sao vô lỗ rúng được, tức quá không có đêm nào tôi làm được hết. Tôi cứ nói là ông năng nữ, ông chú cho tôi. Rồi ông nói có một câu rồi, ông nói bạn tin cho bạn, rồi bạn tin cho tôi thì chứ phải vậy. Bởi vì sao tôi nó dưới cánh mực đen thì coi đó làm đó. Thì giờ mình tập lần nó mở. Cho nên nó tùy theo cái khả năng của con người. Và khả năng của bạn nó tới đó rồi nó sẽ mở, bởi vì trước kia mình có qua những cái cuộc tranh đẻ và bày xéo của đời nó hao hơi tinh khí thần nhiều lắm. Rồi bây giờ mình khôi phục thấy lần nên chút mai chút nó mới đứng độ.
Thưa Thầy, cho biết thì vô vi pháp của ông Cao Minh Thiền Sư và thì pháp lý vô vi của chúng ta đây phát ra thế nào?
Ông Cao Minh Thiền Sư thì lúc đó ông còn tài bồi nhiều. Nhưng sau khi ông chết rồi thì ông Sư phải đi thỉnh và thu đầu ông. Vì ông tu thế thì cao rồi mà ông còn có cái sự mình không thích người khác. Cái thân thánh chưa có giải được. Nên là ông Tư cũng cầu xin ông Tư khổ độ cho Ngài, vì Ngài tu mục đích để làm sự để xuống dân việc này, đánh đổ Phật. Thế Ngài không đi về Phật. Thành ra ông Tư đi về, cũng đi về giới đó, trừ mãi đi hủy, nhưng mà hướng về Phật Phật. Cho nên ngày nay ông Tư được ở Phật giờ, và sẽ tiến hơn qua hai ngày. Và để lãnh cái nhiệm vụ trong như thế.
Thưa ông Tám, con muốn hỏi ông Tám, tại sao ông Tư muốn kiếm một pháp tu cho ai cũng có thể tu được?
Không phải ông Tư muốn, ông Tư có duyên tu trong khổ, thích tâm và đừng chờ Phật cứu Ngài, Ngài mới đi lên trên đó và trở lùng lại thế gian. Áp dụng một cái pháp mà của trên trời chuyển đem lại cho tất cả mọi người. Chuyển của trời là cũng chúng ta thấy mặt trời chiếu cho tất cả mọi người, trong không phải chiếu cho một người. Cái pháp mà xài cho một người đó, pháp nó không có phải là pháp thật. Pháp cho đại chúng có thể tiến tới được, đó mới là chân pháp. Mặt trời chiếu cho mọi người, mặt trời không có chiếu riêng cho một người và bỏ một người. Cho nên người Á Châu thường hay nói là gia truyền. Cho nên, chỉ có tôi làm được người khác làm, mất pháp. Làm sao thất bổn, mất cái bổn chánh. Thì những người đó có tu hoài, lên tới đâu cũng bị đoạn, không phát triển. Làm cái gì cho đại chúng có thể làm như mình có thể làm. Cho nên, cái chuyện đó là pháp của trời, mới là ứng dụng được tâm hồn. Và cái nguyên lý của vô vi là khứ trực lưu thanh thì ai cũng có. Cũng như cái máy hút bụi, máy hút nhà nào cũng không phải dành riêng cho một nhà. Cho nên cái pháp này cứ trực luân thanh, nó mới trở lại thanh. Nhưng khi mà các bạn tu đúng rồi, thanh tịnh thì tự nhiên nó đi chứ đâu còn phải xuất khẩu, muốn xuất khẩu không có đi được. Khi mà nó thanh tịnh thì nhắm mắt nó đi. Từ đâu đến sẽ về đến chỗ đó, bao giờ bị tắc lạc đâu sợ. Cứ hành đúng pháp vậy là được. Chúng ta cần gì cứ trực lưu thanh, cái trực là ô tạp, cái thâm nhiễm trong đầu óc, cứ cần nhiễm trần xuống thế gian này. Nhiễm trần là bất chuyện, bất chuyện chuyện thế gian không, ngay chấp đủ chuyện. Bây giờ chúng ta tu, sơ hồn pháp luôn nó giải ra từ từ, thanh tịnh, nó không nơi đi, cho nó không có bị bơ vơ. Cái tin nơi thanh tịnh, chính mình làm cho mình thanh tịnh. Ngày đêm làm nó mới thanh tịnh, ngày đêm chùi quét cái nhà nó mới sạch, chứ không phải làm một lần thì sạch tập. Cho nên phải dạy công làm việc cho chính mình. Các bạn tu là làm việc cho ông trời và làm việc cho chính mình, chứ không phải làm việc.
Thưa Thầy, chúng con có xem qua video về mộ của Đức Tổ Sư. Thấy bạn đạo ở quê nhà đến viếng mộ của Đức Tổ Sư, bạn đạo thắp nhang và vái lạy. Chúng con không hiểu các bạn đạo đó làm như vậy có đúng theo đường lối của Ngài đã răn dạy không?
Có người là một tâm linh tại mặt đất, ai cũng mong muốn tiến hóa tới cõi thanh nhẹ. Cho nên sự mong muốn đó là vô cùng. Nghe tới trời Phật ai cũng thích, nhưng mà làm sao dấn thân như trời Phật mới tiến tới đó có cơ hội chung sống với trời Phật, mới kêu một thanh nhàn sung sướng ở chỗ đó.
Thưa Thầy, sau này nếu chúng con có dịp về quê thăm mộ của Ngài thì chúng con phải làm sao mới đúng? Xin Thầy chỉ dạy cho.
Về quê thăm mộ ông Tư, đó là một cái kỷ niệm để chúng ta dứt khoát. Chúng ta thấy người đi trước đã thành công, vậy chúng ta là người đi sau, chỉ có dứt khoát mới theo kịp chân Ngài. Nơi đó là nơi ảnh hưởng những người kế tiếp.
Tương tán là đó bây giờ nó thật tình. Có một cái điều này cũng hỏi tám nhiều lần lắm, nhưng mà mỗi khi gặp tám là cái sao tự nhiên quên cũng không hỏi được. Nhưng mà bây giờ thì nhớ lại vấn đề mà tám nói về dục. Thì ngày trước ông Tư thì không có, ông Tư không có nói ông bị đau thận. Và cái khi ông tám tu thì ông tám nói ông đau thận rất nặng. Thì cái đau thận rất nặng nó đưa tới cái chỗ gọi là, gọi nó là liệt dương á. Thành ra cho nên ông Tám tu cái thời gian nó không có bị xúc động gì của nhiệt tình. Cho nên ông Tám đã trải qua một cái thời kỳ đó có dễ. Để nói là nó dễ dàng. Thì khi những cái người mà không có cái trạng thái đó thì ví dụ như là các bạn
nói rằng người ta không có cấm mình bỏ vợ, phải tu ở trong gia đình là lý do đó. Một cái trường hợp của tôi khác, tôi đã nói cho các bạn nghe được, không phải phần hồn cũ, thấy chưa? Nhưng mà tôi có phần sự trên đây để học hỏi và tu. Ngày nay tôi mới đi tìm ra các bạn. Từ một thời gian sau các bạn tu, các bạn đi, tôi nhờ tôi mới gặp người nào của tôi ở đây. Thấy chưa? Lúc đó gặp các bạn sẽ thấy. Thế bây giờ đâu có nói cho tôi.
Cho nên vì thế tôi mới theo đuổi một cái phương pháp công phu do của ông Đỗ Thượng Hậu. Trước kia tôi cũng thấy ông nó già nua mà sao lại sáng suốt, minh mẫn. Cái óc hiếu kỳ của một người thanh niên nhìn thấy một người già minh mẫn hơn mình, sáng suốt hơn mình mới theo dõi và xin Ngài truyền cái pháp thực hành. Coi thứ mình có thành đạt được thanh tịnh không. Thì quả thật, từ ngày gặp Ngài đến tôi, đến bây giờ không một đêm nào tôi dám bỏ. Tôi giữ đường lối, cứ tu luyện. Dù cho phong ba kích động bất cứ những gì mà chập phá, tôi cũng vẫn giữ tâm thanh tịnh tu luyện để giải mở những sự trần trượt có thể xâm chiếm khối óc tâm linh của tôi. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy kết quả rất tốt. Năm nay tôi cũng sinh năm 1923, cũng thềm 70, người Việt Nam, thì cũng đầu óc vẫn còn minh mẫn và tinh thần khỏe mạnh. Thì tôi làm việc dẻo dai hơn một người thanh niên. Tôi muốn để lại cho hậu sanh những người thanh niên bắt chước lượm được, làm như tôi thì tương lai xã hội sẽ tốt lắm. Trên những phương pháp mà tôi đã làm như sau, Ngài đã dạy tôi trước khi, tôi đã thử thách nhiều, rất nhiều đối với Ngài. Vừa sự thanh tịnh, vừa sự động loạn, chập phá Ngài đủ chuyện, tôi mới học cái pháp này. Cho nên ngày hôm nay tôi mới cống hiến cái pháp này cho quý vị, để quý vị nghiên cứu và tiếp tục nghiên cứu tốt hơn, càng ngày càng tinh vi hơn, để giúp cho hậu thế khỏi bị lầm lạc trên đường đời xa hoa tạm bợ. Xác ta không thật, tiền ta không thật, địa vị ta không thật, tâm ta mới là thật. tôi làm ông chủ tịch của một sư nào tôi mới là lớn hơn Thích Ca, bắt ông Thích Ca bỏ tù lúc nào cũng được. Nhưng mà nào ai đã bắt được phần hồn của Ngài? Thấy không? Chúng ta đã từng ở tù, bị giam hãm. Gia đình các bạn tưởng là đâu những người đi vô trong trại cải tạo mới ở tù, hay là bị ở tù ở thế gian này mới ở tù, tất cả mọi người cũng đang ở tù, bị giam hãm bởi hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ. Các bạn thoát có khỏi đâu không? Không thoát khỏi. Các bạn lưu manh làm anh này đi, làm anh chị đi, súng bắn giết ai cũng được, nhưng mà rốt cuộc các bạn cũng phải bị bao vây bởi đàn em. Thì chưa đang giam hãm, chưa có cơ hội tỉnh thức.
Cho nên hồi chúng tôi dân tư cũng không có hỏi, ẩm nháy mà cũng hỏi được hỏi. Rồi tới cái ngày tôi hỏi là, nha, chừng xin như cả người, mình thấy một xin xin thiệt. À, nhưng mà ổng xin là ổng thầy, ổng như cái mình dạng. Đó mới là gì? Mình thấy mình hăng hái viên tâm. Thế là ổng cũng đưa dạng như vậy. Thấy hành động của ổng, nhìn khi nha, ổng thấy tôi rất thất vọng câu này. Thế đó là ổng điểm cho mình đó. Nhưng mà chết rồi đó, hai chữ. Những mấy tháng như không ra. Nhưng mà của ổng là nguy hiểm lắm. Mình phải học. Nhờ đó mình mới tin. Nè, rồi một thời gian nào mà anh nói bây giờ ấm ức không hỏi, nhưng mà một ngày nào là sẽ hỏi. Hỏi dữ lắm. Hỏi hoài rồi. Thắc mắc hoài. Không có bao giờ không có sự thắc mắc. Bởi vì mình vô muốn viết trong một kiếp này để giải quyết, thì tất cả những gì nó phải dồn về cái mình. Trong sự nghi nan nó mới có sự tiến hóa. Nếu anh không có nghi nan thì anh không có hành cái pháp này chi. Vừa hành vừa nghi, có phải không? Đây là không phải phải không? Cho dù mình thấy mình êm, mình nói không nhưng mà nó phải. Mình mà nói phải nó lại không. Cứ dễ hoài ra nó đi tới. Cho nên tôi thấy đi vào tâm khu ấp đi lên ba tầng hạ trung thượng đều có sự thân. Đương nhiên phải có. Cho nên trong bạn đạo đừng có sợ hỏi với nhau. Có thua trận này cho nó đo giá. Tụi tao sẽ biết tao. Việc tu tự nhiên nó mở ra. Tôi muốn các bạn đấu trí với nhau bằng một cách thiệt. Và tuần này giải quyết không được vụ đó. Hai người thắc mắc mà giải quyết không được vụ đó. Thì tuần tới nó có. Hay là hai tuần nữa nó có. Chứ thì mình nó bật lên cái mình chạy chéo cho nó rồi. Tôi trả lời cho nghe. Như vậy là kia nó nói phải. Cho nên hồi tôi ban đầu tôi tu cũng vậy. Tôi chỉ thiền rồi tôi mở. Tôi mở cho những người thắc mắc như tôi. Chửi tôi. Nếu mày ngu mà mày theo thằng già đó là suốt đời mày đi sinh ăn. Tôi lo tôi tu và tôi giải thích cho người đó. Mà cái sự giải thích của tôi đó, tôi nghe rõ ràng là sự giải thích của tôi là sự cái miệng tôi mở nhưng mà ý của ông tôi. Giải thông cho đôi khi. Tụi đối phương mới thấy, trời ơi, thằng này càng ngày càng tiến bộ, không phải dễ. Thì sau ngày đó là nó sẽ tới nhà tôi nghe cho tôi đi kiếm nó. Và hồi ban đầu là tôi đi kiếm nói, như bây giờ hai người đi dịch nói, nhớ được một ngày nào đó, chú nào mà nhẹ thì chú kia nó đi tới kiếm tôi đó. Thử thực tập đấy coi. Mà chúng tôi ở trong thực trạng như tôi đó, trong cái thực tập như vậy đó. Cho nên anh, cái thắc mắc anh bao nhiêu cũng không bằng cái ông Trần Trì mà hiện tại còn ở Việt Nam. Ông thắc mắc hết sức. Mà ông tôi trước và ông tôi khen ông giỏi hơn tôi. Nhưng mà sau này tôi đến nỗi mà ông phải phục và mỗi tuần, mỗi thứ bảy ông phải đến nghe tôi giảng. Lúc đó ông mới thấy là cái pháp lý nó hay ở chỗ nào. Mà hai đứa đồng hành, ông đi trước ông được thưởng, rồi ông bỏ. Ông chưa tôi ra anh tôi khá sau này anh dắt tôi. Sao? Và tôi nói không có dũng dắt. Tôi thì tới đây tôi, khác rồi mỗi tuần thì tôi nghe, không tôi nhưng phải nghe, bắt buộc tôi nghe, thấy cái cuộc đời, sự tiến bộ tôi rõ ràng. Hai người đồng hành mà một người được tiến thấy rất rõ ràng. Thì bất cứ những thắc mắc gì tôi cũng giải quyết gì được hết.
Và y không tin đem tôi xuống với ông Tư. Tôi giải quyết cho y trước mặt ông Tư. Ông Tư đúng như vậy thì bạn cãi đi. Không cãi nào. À, cho nên mình mới thấy cái luồng thanh điển rất là. Và cái tâm linh nó mở vô cùng. Mình đi, vừa tiêu pháp, vừa đi, vừa tiêu pháp. Anh thấy anh vững ghê. Đây là một thời gian rồi, anh chắc anh sẽ ra đụng với bạn đời. Nó chặt nó cười. Nó nói anh nói gì tôi không hiểu. Chà, giảm một hơi rồi nói anh nói gì tôi không biết. Cái đó là anh hơi. Đó. Thì nó nói anh nói nãy giờ tôi cảm ơn anh chứ tôi không hiểu anh nói gì. Tức khắc mau. Hiểu không? Cho nên cái đó để thử mình có kiên nhẫn không? Và cái phát nguyện của mình muốn đổ cho người ta đúng hay là không? Rồi nó nói một hồi nữa, anh nói gì tôi không hiểu, mình tích bỏ đi cái chức cha, làm sao mà đúng lời nguyện của mình? Không đúng cho phát nguyện của mình, mình còn sân. À, nói một hồi, không biết ông nói gì cũng như ông Ngô Đình Thực đó. Ông làm cho mấy ông cha cũng sừng luôn nha. Ông cha mang vô nói chuyện một hồi với Ngô Đình Thực. Cha nói gì nãy giờ tôi không hiểu cha nói gì. Thôi cha nhường lại cho ông Lương nói đi. Ông cha. Tự nhiên ông cha mặt xanh tái hết. Sao ông nhường cho ông Lương nói. Bởi vì tại sao ông thấy tôi. Bởi vì cặp mắt tôi ngó thẳng ông. Rồi mấy người tới đức cha phải quỳ gói hung nhẫn tôi không có. Vì thần ngã tôi chiếu ông thôi. Thì đúng vậy thì ông tới ông bắt tay tôi. Tôi bắt tay ông. Ông mời tôi ngồi sát bên ông biết đâu. Rồi ông kia ông báo cáo chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Nói cha đức cha khổ này kia kia mà. Chúng con phải lo gì. Nó một hồi nó đủ thứ hết. Rồi ông thuộc ông nói cha nói gì tôi không biết. Thôi dừng lại cho ông đừng nói. Mà ông cứ sai. Tôi nói đâu thì ông kia nghe. Bởi vì cái luồng điển đã cao rồi. Không bao giờ tôi sao xuống trước mặt ông. Tôi gặp ông ba lần mà ba lần đều chỉ kiếm vui vẻ hết. Chúng tôi được đọc ở Vĩnh Long. Và tôi có giúp cho người bạn nhưng không có gì hết. Xin chú cảm gạo. Mà nó không biết nói làm sao. Nó không hình tâm qua nó không biết. Sao để anh cha cũng muốn để kiếm cái tiền cho cái quỷ. Nhưng mà ông tình sao, ông nói sao, ông cha kia không hiểu. Ông này nói gì hết. Tôi nói có cái nhân đạo, có luồng điển này khi tôi nói, thật sự ông kia nghe. Thích nghe tôi nói chuyện. Lỗ rất quế rồi, ngồi sát lên. Và ông kia, tôi ở sau kể mình đi chung được rồi. Nghĩa đó. Mà trong lúc đó tôi tu thế nào anh biết không? Tôi không có tiền. Mà tôi hứa với thằng bạn tôi nó ở Sài Gòn. Mà khi không tôi hứa tôi nói thôi 3 giờ sáng mai tôi có mặt trước cửa nhà anh. Mà trong lúc mình không có sơ hở. Không có phương tiện mà lỡ hứa với người ta đâu. Mình nói 1 giờ khuya là tôi phải đi bộ từ Chợ Lớn tôi đi lòng con xuống tới nhà nó đứng. 3 giờ khuya tôi đứng trước cửa nó. Nó hỏi anh đi bằng cách nào. Thế chở tôi nghĩa là bây giờ anh chở tôi đi đến Vĩnh Long. Rồi tôi hứa biết 3 giờ là 3 giờ tôi có mặt. Mà mình hứa lỡ rồi phải đi bộ. Cái người tu nó cương quyết. Có cái thời kỳ tôi cương quyết. Tôi hứa anh cái gì chắc là không có thay đổi. Đúng giờ tôi có mặt. Sau rồi tôi đi xong rồi nói chuyện về rồi. Nó hỏi nó trao giả. Anh đi bằng cách nào mà 3 giờ sáng anh có trước mặt nhà tôi. Mà trong lúc bây giờ tôi mới điều tra tôi biết anh rằng không có tiền đi xe làm sao anh có thể tới được. Tôi đi đi bộ. Mà hồi đó thì cái tâm tôi muốn đi gặp đức cha. Bởi vì mình nghĩ một đức cha tu nó cũng là dày công thế lắm. Mình muốn xuống để học cái phần điển của Ngài thế này. Cái tâm của tôi đi tìm những người tu cao. Tình vô thì vô mà ông lúc mắt ông nháy một cái rồi. Tôi thấy là ông ăn kia gì. Tôi cười. Ông mời tôi ngồi. Mà mặt ông hồng hào đẹp kia lắm, hết sức đẹp. Nhưng mà tôi chỉ dùng điển để tôi dùng. thử cái điểm qua. Bởi vì tôi biết lúc ông làm phép, ông phải tưởng tới Đức Chúa Cha, thì tinh thần tập trung. Ông phải có điểm mà cặp mắt của ông sắc. Những người thường của anh giờ mà sợ sáng như là sao chiếu vậy. Tôi nói thật, nói tới ông nháy ra. Tao bắt tay tôi, mở ngọt ra. Mình nói cái gì, công mình được hơn là cái đức tin, cũng như là thôi đi. Mừng vui. Cho nên cái chỗ này quan trọng. Coi hồn rồi sau này các bạn nói chuyện đạo với người ta. Muốn trả lời đạo nó phải nói thẳng họ tự nói chuyện với người đời. Thì cái phần điển vô vi của mình chuyển thẳng vô họ. Và tâm mình độ cứu cực. Đừng nghĩ chuyện hạ nhục, đừng hại người ta. Đừng nghĩ đến đời đời. Cứu họ. Phải luôn luôn nghĩ xin về trên cho cái xuống xuống. Để chúng tôi học đạo nơi họ. Không phải dạy họ. Thì khi mà đi ra một đường lối cho họ thoát là mình thoát. Hai người là tiến bộ. Nên mình thấy hai cái nó cách biệt vậy lắm. Nói vô một chặt cái thấy nó nghịch kia lắm. Nhưng mà mình xin. Nhất định phải được. Nói thét rồi nó mới thích học. Còn mình hấp hiểu hủy chừng nào thì mình càng phải tới gần. Để mình học cái gì học cái gì. Thử cái thực chất của mình. Tu thiền mỗi đêm kết quả ở đâu? Ở chắc mình còn dẫn lắm. Cho nên tôi nói vừa tu vừa truyền người ta mới là thật sự tiến bộ. Đừng có sợ nói pháp với người ta. Mình kể đó trước người trước mặt mình là một vị Phật mình đang học. Một vị thượng đế mình đang học. Chứ đừng nói mình dạy. Nếu mình dạy là mình sai. Mình đang học thì mình tin. Tôi đang chơi với một người bạn, bạn hiểu hết những lực của họ. Và những cái gì của họ sẵn có, cũng như anh đọc cả kho sách. Tôi đang chơi với người bạn cũng như đang đọc một cuốn sách. Cuộc đời này hãy rất có giá trị. Chỉ biết xây dựng một sân lão bệnh tử mà mỗi người có giá trị khác. Cho nên mình chơi một người bạn là mình đang đọc sách. Mình bỏ cuốn sách đó. Để người ta phụ mình, không nên phụ người khác. Luôn luôn mình ở trong hòa cảm, học hỏi, tiến bộ. Có nhiều người nó lật gạt người ta mà tôi cũng dám chơi. Nó gạt tôi rõ ràng, tôi cũng cho nó gạt tôi thứ cái gì của ông trời mà tôi có gì đâu bị gạt. Nhưng mà gia đình thấy gạt. Tôi cũng thấy nó gạt. Nhưng mà tôi thấy nó phải ăn năn. Cháu gạt tiền tôi rồi tôi cũng giúp đỡ này kia cái nọ. Không trả tiền tôi được tôi còn kêu tôi mời tôi hỏi còn cái gì cần nữa tôi sẽ khóc. 40-50 tuổi ngồi tiệm nước khóc như con nít. Hỏi tại sao khóc? Tôi không bao giờ tôi thấy một người như anh. Anh không phải người khùng. Quá tốt. Thằng là làm tôi cảm động. Mình thấy có giờ phút ăn năn rồi đó. Nhưng mà tôi xin nguyện tôi vẫn lấy anh này từ ngày về sau không lấy của anh một đồng miếng nữa. Tôi không xứng đáng ngồi trước mặt anh rồi. Tôi xứng đáng ngồi chuyện nước mà nói chuyện này. Tôi thấy tôi có lỗi. Thấy tôi sâu hổ. Tôi thấy tôi phải ăn mong. Tôi thấy tôi phải sửa chữa. Thấy hay không? Của con trai cái của gì của mình không sợ mất. Đừng nói đó nó lùn gạt tôi không chơi. Sao? Mình người tu mà nó gạt mình thì mình có không có hội độ. Mình học cái nhẫn. Và mình thấy rõ cái gì của Thượng Đế, cái gì của tờ Phật, cái không phải của mình. Thì mình cảm nhận đến cái mắt của mình nó trở lại cho con của mình. Cái thằng đó sau này mà nó thương mình rồi, nó mới là thật sự là thằng bạn. Nó hiểu nhiều lắm. Nó giúp mình thật sự. Còn hơn những người bạn bớt. Thấy không? Nó đã mang ơn. Và nó hiểu sự sai của nó. Thì nó mới là bảo vệ mình lấy tình thương để cứu độ. Rồi mình lấy tình thương để làm hàng rào của cuộc đời của mình nữa. Sao có bị thiệt thòi nữa sao? Cho nên gia đình chê. Sao chơi với người này, chơi người kia. Người ta báo cáo là đồ ốc xấu lắm. Tại sao anh chơi với người? Người ta nói càng xấu tôi càng thích chơi với người. Bởi vì nó có một cái đặc tính. Người tài nó phải có tài. Có tài phải có tài. Thành đặt tôi muốn đặt mấy cái sách. Tôi phải chăng. Những người tới tôi nhìn nở vui vẻ. Mà tôi lại học hỏi được nhiều. Rốt cuộc những người đó như là đi cũng như là đi cao tay ấm hơn tôi. Nhưng mà sau này phục tôi đến nỗi như là tôi lớn tuổi hơn anh năm nay 50 mấy tuổi, tôi gần 70 tuổi. Nhưng mà tôi phải chưa ra được con mới là tự nhiên nói mà ngồi khóc. Hỏi tôi cũng có thế. Từ nhỏ tới lớn tôi thấy một con người mà đối xử với con người như vậy. Nhưng mà không biết tôi có đối xử gì với anh không? Tôi đừng học nữa anh. Tôi học cái hay nữa. Và tôi đang học thực hiện cái nhẫn đối với anh mà. Nhưng không. Lạ thường lắm. Cho nên mình thấy ở đời thì có cái gì đâu mà phải sợ. Nếu mà anh thực tập 2-3 keo thì có cái gì đâu mà sợ mất. Không mất. Tôi đó tôi không có tiền. Như khi bà Tám hỏi là không có tiền đi chợ. Nhưng mà vẫn bị cho người ta gạt mà đi mượn tiền người khác cho người đó gạt. Hỏi cái làm vợ tức không? Nên bà Tám mới giết tôi về lắm người vợ. Không tiền đi chợ. Mà dám mượn tiền cho người ta. Xài. Rồi ta không cảm ơn mình. Ta gạt luôn. Rồi trong nhà không có tiền đi chợ. Tôi nói tôi phải làm vậy. Sau này bà mới có ăn. Bà đâu có hiểu cái đó. Bà nói sau này là tôi đi xin ăn. Không phải có ăn. Tôi giả cho ông thì ông chỉ ngồi gì mà ông nhắm con mắt. Tôi lấy con chó còn sướng hơn ông. Chó nó còn giữ nhà cho tôi. Còn ông ngồi ông nhắm mắt. Nhưng giữ cửa tôi không có giữ mà. Tôi nhắm mắt không. Nhưng mà tới cái ngày thành đạo rồi đó. Bà mới thấy. Cho nên bây giờ bà nói tôi. Tự bà nói ra, bây giờ bà mới thấy thương. Cái hồi đó bà giết tôi nữa. Nói thiệt đó. Ăn rồi rủ người ta tới đầy nhà làm gì. Mà nói gì bà nghe bà đâu có hiểu. Bà phải giận, bà có lý do giận của bà đúng. Bà tới thì lễ độ, bà phải rót nước. Khổ cho bà. Nhưng mà tôi nói bà làm cái công quả này, sau này bà hưởng không hết. Rồi bây giờ bà thấy. Đi ra như thế này. Vì trong kinh tế mới này kia nọ, bà không có một chút nào bà khổ hết. Một lúc ban đầu là bà khổ. À, khổ đón rước. Không tiền đi chợ cũng rước người ta nói gì xấu. Cái nhà không tiền đi chợ mà. Bà làm từ cái điều thơ đó. Sống sao bà sống tôi không cần biết. Tôi cứ nói đạo thôi. Không bằng chịu được có nhiều đó rồi. Chừng nào bà đuổi tôi đi ra còn tôi ăn tôi cứ nói chuyện đó. Hát luôn tiếng nói. Tức biết là bao nhiêu, tức học máu rồi. Bây giờ là khác. Cho nên nhiều người bạn nói là trước sau vợ mày cũng đi lấy chai. Bởi vì mày không có làm gì hết, thì mày ăn ngồi nhắm con mắt hoài chỉ định nó phải đi lấy chồng khác. Cho nên nó lấy. Nhưng mà rồi nó không phải tu. Và mấy anh bạn tôi vẫn còn sống ở đất khác. Nhưng mà rốt cuộc không có gì hết. Tôi phải có bề trên không? Có về trên chính không? Mà tội nghiệp cho ông Tư là ông Tư cũng bị chữ là thằng già. Thằng già nó xạo. Có hai cái răng cửa mà mày mê chữ. Ai cũng chữ tôi mê già có hai cái răng cửa. Ông nói gì mà tại sao tôi mê? Mà khi mà tôi ngồi gần ổng tôi thấy có thanh diễn, tôi thấy có sung sức. Và tôi thấy nghĩa là khi mà tôi đi được, một khi tôi tới là tôi đi chơi. Nhắm mắt hai người đi rồi. Hỏi có cái gì sướng bằng. Thấy không? Người đi đến tới đến nỗi mà bà Tư và còn giận luôn. Để nó đó vợ bé ông tới là nên nhắm mắt đi. Chứ bà Tư tôi là vợ bé của ông. Nhắm mắt để thì hai người tôi nhắm mắt. Đi khỏe. Hai người nói hai người biết thôi. À, nhưng mà bà thấy giận nghĩa là tôi tới là ông vui. Mà tôi đi về là ông buồn. Ông ấy kêu bà rồi dạy. Nghe đó. Rồi sau này. Cái hồi mà ông dứt khoát rồi. Ông không có trở lại thế gian nữa. Thì. Tôi sẽ. Hắt hủi bạn. Và không cho bạn tới nữa. Nói trước mà. Nếu bạn tới thì họ sẽ lập chùa ở trên mã tôi để cầu xin. Tôi không cho. Giờ phút chết tôi, bạn không có được kêu một bạn đạo nào mà đi đi. Cấm. Bây giờ ông có nhiệm vụ bên trên, ông phải đi làm việc. Nếu như này kêu kêu ghé qua, ông thôi về, nó lập miễu, trời lớn nó dám bỏ tiền lập miễu. Bây giờ ông nói cái gì là khó khăn, minh lắm. Thành ra, vì đó họ sẽ lợi dụng. Thành ra, cái đạo của truyền pháp của tôi nó sẽ hư. Vì người ta ý lại với trong cái nghĩa đó. Không chịu cùng. Thì ông nói có lý, ông bàn bạc trước khi chết bàn bạc hết. Nghĩa là con ông không về là ông giao cho tôi. Còn bây giờ tiền giao cho tôi và giao tôi đi châu mà. Tôi một mình lo, mấy người bướng mấy người ngoài thôi, không cho bạn ở đi theo. Nhưng mà con ông về rồi thôi, ông giao lại cho con. Ông cho hay trước một tuần lễ. Rồi thôi kêu tôi đừng tới nữa. Xong rồi. Thì là bấy cái liễu đạo của ổng là cái liễu đạo là ổng nói tôi không có trở về nữa. Là ổng liễu rồi. Đâu có phải nói như mấy người kia nói ngày nào tôi sẽ chết. Cái đó không phải. Người ta nói không về nữa. Thì bạn không nên tiếp xúc nữa. Bởi vì phần chuyên viên của tôi không có. Nhưng mà chỉ có cái bà bay mấy cửa thôi. Chứ là căn lực trầm tạm vậy. Mà ông chỉ nằm nói chuyện, nói chuyện mà nói chuyện là mắt ông sáng trưng. Và trước ngày đó, cái thằng ngưng chuyện anh nằm ở chỗ đó, ngưng chuyện anh. Thì trước một tuần là ông cha tôi hay là ông đã ngưng chuyện anh. Thì tôi đã đi. Tôi biết cái ngày ông đi, cái giờ ông đi tôi tới mà tôi không vô được. Bởi vì ông dặn. Nếu tôi nghĩ ở đời mà mình không đi á, thiên hạ sẽ nói. Mà đi á, có lỗi với thầy. Cũng như là bữa nay tôi ngồi ở trước cửa nhà vậy, tôi nhắm mắt thấy ông bà tới, thằng đứa ông tới chào đi, thì tôi biết là ngày mai. Mà ngày mai tôi xuống siêu thị Nguyễn Du đó, siêu thị đó, tôi muốn qua, tôi gặp ông chúng ta làm quốc tính, rồi hai đứa mình qua. Nhưng mà một hồi tôi không, thì tôi đã hứa với ông rồi. Rồi ông kia hỏi hứa gì? Tôi cũng dám cho ông kia biết nữa. Tôi nói hứa tôi không qua nữa. Thế tôi bỏ tôi đi về. Tôi lái xe tôi đi về. Thế tôi hứa tôi không qua nữa. 11 giờ là đi rồi. Nhưng mà con người ấy mệt xe và không có bị cứng tay cứng cứng gì. Nhưng mà tôi cũng không được vô. Chừng nào ông dẫn, chừng nào qua rồi đó. Thắp một cây nhang. Thì tôi làm ý thư lời chỉ dạy của ông thì tôi tiếp xúc hỏi chuyện nào quà thì gia đình cho biết ngày mai quà, bởi vì ông có cái di chúc bữa nay chết thì mai liệt liệt sáng mai tôi thắp tiền tôi bỏ tôi đi mấy người sập xì đồ đi để tính ruột mà vậy. Đâu có biết, không có biết đâu, việc thắp tiền nhà y theo ông vậy. Ông cứ xê tay tôi rồi thế thì tôi đi. Lúc đó tôi biết là ông có cảm ơn xuống đó. Thì tôi đi. Rồi mấy người để tự ruột mà vậy. Tôi bước ra xe tôi đi tính bơ, thắt cái nhang rồi tôi xây ra tôi đi. Tôi không có nói chuyện với người nhà. Cấm không cho nói. Nếu tôi ở đó sẽ đâm người ta. Rồi họ sẽ xây cái miễu trên mã ông. Ông cấm. Bởi vì giai đoạn ông đã làm như vậy đó. Vì gây mê tín, tôi thích và ông muốn dẹp tất cả bùa tôi, kể cả quế diệt rồi không có dạy tôi không. Bạn sẽ đi về Thích Ca Văn Phật, không cho tôi học, cho tôi vẽ bản cho người khác học. Mà nói trước là sẽ cho bạn đi thế giới giảng pháp. Sau này người Việt Nam ở thế giới đông, nói cái chuyện nó không có tin nổi. Không có thể tin nổi. Nhưng ngày nay tôi ngồi đây là chuyện đó hồi trước mà nói ra đó. Thầy hai đi vào bồn sắn. Thầy hai xa đét bồn sắn. Hôm trước giải phóng rồi thầy hai cũng không. Chắc chắn là ông đi. Thầy hai nói lặp lại với tôi. Trước khi thầy chết là có nói rõ thầy sẽ gỡ ông Tám đi ra ngoại quốc. tôi cười. Tôi nói, không phải, bởi vì thầy ai là đứng sát một bên ổng để phục vụ ổng, tôi chỉ trách. Nói thầy, tôi nói rõ ràng, sẽ gỡ ông đi ra khỏi sinh. Bà dân cao, bà cũng cười, sức mấy mà đi, tiền ở đâu nữa, bị bắt ở tù hết tiền ở đâu đi, chắc là ông Phật của tôi. À, bà dân cao bà nói, ông của tôi không có đi đâu hết. Nhưng mà nghe tôi ngồi đây, à, cho nên gia đình dân cao tới bây giờ nó cũng kính trọng thầy hai. Cái gì thầy hai nói là cái gì của thầy tôi nói, nhị định lắm, có thay đổi. Tuy như vậy, cho nên gần đây thầy hai có đi Sài Gòn thăm. Và cũng trúng cái ngày mà cái thùng quà tôi gửi từ khi lập tăng về đó được chia một số cho thầy hai. À, cho nên gia đình của dân cao nó cũng tin tưởng là thầy hai. Nhưng cái chuyện của ông tư ông nói hồi xưa, nói cái này rất lắm, nói như là không có sai chạy. Một là một, hai là hai. Nên hồi mà ông từng viết cái cuốn xuất hồn đó, tôi chết cuốn xuất hồn 45 ngày. Ngày nào cũng xuống chết, ông đi cách xa, tiếp tục chứ không có đọc lại, nói. Rồi tôi đi bỏ gì cho lớn. Ông biết tôi không có tiền. Nếu đi taxi thì cũng chịu nổi, thì thôi tôi đi bỏ. Tôi chết 45 ngày để cuốn xuất hồn này. Tôi là người đi học đạo. Không cần, không màng, không biết cái gì hết. Tôi tới nghe ông nói, xuất hồn, con ăn 45 ngày. Sau rồi đó, ông cho 400 đồng. Để 400 đồng. Lấy đi. Không được trả lại. Cho 400 đồng. Cầm tôi đi bỏ, cho 400 đồng. Để giết cái chuyện xuất hồn. Mà sự thắc mắc của tôi, ghê lắm. Không bao giờ tin ông này cái gì hết. Nghĩa là ngày mai ông chỉ nói tiếp tục không, không có được đặt lại. Nếu ông đặt lại thì không có. Cam kết trước rồi. À, đi tới chỗ nào, ngày mai tới chỗ nào, mốt tới chỗ nào. Cho nên anh đặt cái cuốn đó, có đầu có đuôi. Coi thử nếu ông xuất, ông thấy minh cảnh đài rồi thì ông thấy nhớ. Chứ không có hỏi lại ông qua, nói cái gì. Tôi không chịu cái đó. Hôm qua tôi đã nói tới đâu, tôi biết chuyện thôi. Nghĩa là tiếp tục chứ không có hôm qua nói được. Cho nên những sự thắc mắc và sự bán tính, bán nghi của các bạn bây giờ là ở trong trường hợp của tôi. Tôi ở trong đó. Và tôi đang biết bao nhiêu nè. Thơ niên, nè, thầy bùa, nè, thầy pháp, nè, đủ thứ là sự. Còn cái thằng cha này khó chịu nhất cái trần gian này. Tôi check mỗi tuần là có cái gì lạ là tôi đem xuống. Có thằng cha nó nói như là nó đi xuống bao nhiêu tầng địa ngục, lên bao nhiêu tầng thiên đàng, chửi một cái con thằng lằn rớt cái đuổi, nó vẽ cái bùa nó thổi như là tất cả cam viết rồi gì nó đứng hết. Ngài được dẫn, tôi thử nó không được rồi, nó dẫn xuống rồi. Tôi nói, nhà tôi thằng lằn thiếu gì thì anh chỉ cho tụi con nào rớt xuống. Nó tại sao ở đây tôi làm không được. Nó gieo, dao mà chặt ở đây. Chặt không được. Thì mới đưa tay. Ở đây tôi lấy cái kim tôi thọc cái lũng. À, rồi sao anh thua tôi. Tôi đâu mới kêu tôi là huynh trưởng rồi tôi mới dẫn xuống thật không tôi. Tôi nói thôi bây giờ nghe là anh làm hết tất cả những buộc phép. Cho ông già này đi. Chúng ông tư cười. Ông ấy chơi sao nổi. Quỳ lại đi con. Quỳ lại liền. Thằng đó nó quỳ lại liền. Mà chúng ông một ý có tiếng á. Quỳ. Không dám nữa. Ông cười. Đi tư mà nó qua không được. Làm sao nó qua không? Sợ. Cho nên tôi có thử về bên thông tin học là ông thí sinh. Ông thí sinh ông biết là vũ trụ và con người, tôi đặt của nó cũng mê lắm hồi ban đầu. Mà nghe ông thí sinh qua là cũng khoái lắm rồi.
nhất định thế nào cũng lo ông già này đi gặp ông già kia. Tôi mới nói, tôi nói ông nói tôi cũng xuất hồn, thiệt, tôi cũng chết, tôi cũng có công chứ, cũng xuất hồn. Nhưng mà cái ông này cũng xuất hồn, ông thấy được Đức Mẹ, thấy không? Ông in hình được cho khắp thế giới. Thì tôi cũng nghĩ ông này không phải xuất hồn, nhưng mà tôi muốn ông đến nói chuyện với ông. Ông nghĩ sao? Ông ấy muốn đi đi, nhưng mà tôi cũng phải nói với bà xã kia. Tôi nói bà xã nào, nói chuyện với cô Tiên, cái bà đã khó chịu đấy. Phải ăn dê với bà, rồi mới đi. À, tôi nói thì tôi thì ông nói đi, đi với tôi mà tôi bảo vệ mà, không sao đâu. Không ai dám quấn ông đâu, nói vậy đó. Ông nói thì hỏi rồi cái thì ông hẹn sao được mai đi, khỏi cần đi hỏi. Hỏi còn xin ông đi vui. Hả? À, đúng 9 giờ mình tới thì gặp ông phía sau. Bạn tao địa chỉ rồi, lên taxi nói rõ ràng, nó chở ta. Chở gặp bà Nguyễn Thị Hai. Thì bà Nguyễn Thị Hai đưa ông phía sau ra. Gặp cho ông. Chúng tôi rất lễ thờ. Bạch Đại Đức. Xa bà lại. Đại Đức muốn sai con đi lên trời bất cứ giờ nào. Con về báo cáo cho Đại Đức. Thì bà Nguyễn Thị Hai đã giúp lại cho ông Sơn Nguyên. Ông Sơn Nguyên bắt ngửa cái đầu, mặt bừng đỏ lên. Ông ấy thôi cho phép tôi coi cái đầu. Nguyễn Sơn cũng hay lắm á, cho tôi coi cái đầu. Thì ông tôi cho mà Đại Đức coi cái đầu test từ đầu tới đầu. Rồi hết test lớn chỗ nào. Rồi kêu ông Sơn ông muốn chắc cái tay ông mình chuyện. Thì bà Nguyễn Thị Hai đã giúp lại. Mình kiếp. Ông Tư cười. Ông cười lỗ hai cái răng ông như này. Cười. Ông làm vậy. Rồi tôi mới nói lại cho ông Hí Sông nghe. Tôi đã đặt cái cuốn vũ trụ và con người. Và tôi cảm thấy rất thích thú. Và tôi tu. Tôi muốn tu. Nhưng mà tôi đi nghe thông tin học mấy lần. Rồi tôi cảm thấy không cảm động được lắm. Tôi mới trở về, chỉ có cái ông già này, và tôi thấy ông phá mây rõ ràng, đè mây rõ ràng, nói cho bà Nguyễn Thị Hai vậy. Thế là hôm nay, ông đến đây, do tôi thúc đẩy, và tôi muốn thấy rõ, từ nguyên cơ, bề trên mà tôi muốn đi học. Thế nó ông ấy xong, ông nói, thôi, ông có rảnh, ông tới chân với tôi. Ông xong có mà giao bà Nguyễn Thị Hai dịch mời tôi sẵn tôi chơi với ông. Thì ra rồi thì thấy công việc giữa hai bên thì tôi bị xa quá. Và ông Tư nói cái gì nữa trước ha. Thì ông này chỉ có đức tin mà thôi. À, thì tôi thấy tôi phải về học nơi ông Tư hơn. Trong lúc đó cũng nghèo mà đi tới nhà bà kia thì giàu quá, không biết sao. Rồi thôi mình đã tu với ông này cho thôi. Rồi tôi không có đi lại ở phía sông. Chứ ông mờ tôi. Ông mờ rảnh tới đây. Tôi đang muốn đi sở thú. Đi qua dưới cây mà tôi thấy cái gì ở trên cây đó. Rồi tôi có hỏi ông. Tôi hỏi ông thấy trên cây nó có cái gì. Tôi làm như thầy hạch ông vậy. Ông nói tôi thì đúng cái tôi thấy không vậy thôi. Cho nên ông nói cái thằng cha này thắc mắc quá nhìn. Những cái tôi thấy là tôi hỏi ông thấy bây giờ ông thấy những cây thì có cái gì. Ông cho tôi biết. Ông nói y như tôi thấy. Nhưng mà tôi không có nói cho ông biết là tôi thấy cái gì. À tôi nói vậy hả. Vậy hả. Vậy thôi. Rồi đi qua cây khác. Mà hai thầy sao cứ đi lụm khụm. Từ cây này tới qua cây kia qua, rồi đi xuống xuống nhà bè, thì vô trong chùa. Vô trong chùa gặp mấy ông sư đó. Tôi vô. Vô rồi cái thì tôi dùng, tôi vô cái, thì thấy ông Thích Ca trên đầu à. Thấy rõ ràng ở trên đầu tôi. Tôi mới hỏi về thưa bạch thầy, giờ phút này Đức Thích Ca đến đâu? Ông nói ông thiền chú giáo, tôi không nói. Chào cung kinh, tôi nói,
Rồi ông Tư ông ấy lấy cái chén, ông ấy mặt mặt đại đức. Cái tô này mà rớt xuống đất là mẹ nát đi đó. Thì chừng nào nó mới hồi sinh lại mặt đại đức. Ông tông càng tông thấy càng thâm. Cái hồn của người tan rã chừng nào mới hồi tụ, bao nhiêu ức nhiên hồi tụ. Ông hỏi câu đó một cái tô nữa. Ông kia ông ấy, mấy ông thiên chúa giáo đừng có tới thử tôi tội để cho chúng tôi tu. Ông về bạch xa. Rồi cái đi ra ông Tư hỏi bạn hiểu gì không? Hồi đó tôi cũng mờ mờ, tôi không hiểu gì. Tôi hiểu cái tô mà tan rã dưới đất thì chừng nào mới hội tụ lại cái tô. Cái câu đó hồi đó tôi không hiểu. Mà không bao giờ ông chịu giảng tại sao ông hỏi câu hỏi đó. Mà tôi vẫn hỏi là tại sao ông hỏi câu hỏi đó. Ý tôi nói nhất định tôi phải tìm ra cái câu hỏi của ông, tại sao ông hỏi câu hỏi đó. Sau này tôi tìm ra, tôi cười. Tôi nói ông thật siêu. Ông hỏi câu hỏi đó thật siêu. Những người không có trình độ, không có trả lời nào. Không có trình độ tu học và không có thực hành. Biết cái hồn, không bao giờ trả lời nào. Cái hồn anh bị tan rã thì chừng nào mới hồi tụ lại. Các ước nhiên không phải chuyện gì. Ông lấy cái to nói gì đó. Cái chân lý của ông sống đập của nó. Tôi càng thích thú, càng nghĩ tới cái to tôi thấy nhân gian người ta đi người ta khổ gì. Cho nên tôi thấy tôi đến khóc. Khóc nhiều lắm. Và tôi thấy Quan Âm khóc nhiều lắm. Vì chúng sanh chưa biết. Một bậc tu hành trong chùa chưa hiểu được ngoài đời là sao ta hiểu được cái chuyện hồn là đi. Hồn nhiều khi. Nhưng mà ông Tư đã đi trước mà đi. Và hồi đó mấy chú này được gặp thì Tư người ta cũng biết cái giá trị ông Tư là gì. Không biết. Ông già, ăn nói mộc mạc. Có hay gì đâu không? Thế ông có hay khỉ gì đâu. Già mộc mạc. Nói cả lần sờ nhiều khi nói giỡn không à. Chặt đứa này chặt đứa kia thôi. Nên tôi đem bà Trần Trung Hiền vô nhà chơi. Vô mà trong lúc đó là thân gia của Ngôi Đình Diệm. Bỏ tôi sợ tổng thống Ngôi Đình Diệm lắm ha. Bà tới đây bà nguy hiếp luôn. Trời ơi tôi đem bà này đi tới bị bệnh nhờ cụ bị bệnh đau lưng mà tại sao cụ chửi ta. Thì không nè. Tôi sợ tổng thống Ngôi Đình Diệm lắm ha. Bà tới bà nguy hiếp. Nói vậy đó. Bà kia bà khóc. Tôi cũng con đâu có làm gì mà cũng chửi con. Ông Tám ra con tới để nhờ cụ chỉ. Tôi không có sợ thằng tổng thống nào hết. Trong lúc tổng thống Ngôi Đình Diệm đang mạnh mà bả là xuống gia đó. Cái chặt ông cười. Mà hết đã lưng chưa. Tôi giảm cụ đâu còn đau lưng nữa. Tôi chỉ hết một trả tiền. Nếu mà tôi chữ tẩm thấm thì cái lưng bà còn đau hoài. Hãy tẩm thấm cái lưng bà đau. Rồi nên tôi phải chữ tẩm thấm cái lưng bà đau. Bà phải qua bữa sau mua cái gato thiệt lắm. Sao không? Ông già hay quá. Bị bệnh khỏi cần thuốc. Bị bệnh miệng. Là ông muốn dạy tôi. Đó. Ông nói không? Tôi không phải là tôi tu rồi tôi sanh. Nhưng mà nhiều khi bạn tâm ước bạn nói tu được sanh, tu không có đạo đức, hay chỉ người ta, tôi biết bạn nói tôi, nhưng mà bạn không nói ra miệng, tâm bạn nói. Bạn nói trúng vậy. Nhưng mà tôi phải gạt cái trực điểm tôi mới đưa thanh đi. Tôi chửi họ, để họ giận đi. Sao mình phục cái tài. Cho nên ông vừa trị bệnh, vừa hốc thuốc cho anh, vừa nói chuyện mồ mả. Nói đúng, bị tà, bị tà. Bởi vì sau này ông mới trách nghĩa là hồi đó là bà là đạo Phật. Nhưng mà nhà bà có thờ một cái vị gì đó. Thành ra bà bị qua bên thiên chúa giáo, mà bà cũng có thực tình với thiên chúa giáo. Thì ra nó phải lưu liên hoài. Và nếu tôi không dùng sức mạnh á, mà tôi không có rút ra được. không phải cái chữ anh tập cấm nữa, nhưng mà cái chuyện xin lỗi là chỗ đó. Nghe không? Con tôi cũng làm việc cho ổng mà. Nghe không? Chứ không phải là tôi mã được, nhưng mà bây giờ bà hết bệnh rồi, tôi nói bà về bà phải ngừa như vậy, như vậy, như vậy. Khi bà đi nhà thờ, bà phải tưởng tới cái gì, bụng dậy luôn rồi đó nè. Tại sao tôi sao bà mới làm bệnh đã có một chuyện lớn cho, mà bà khỏe hẳn. Tôi nói ông tin chứ tỉnh ta là, chú Mộc. Bà là đạo Phật hồi xưa, giáo hồi xưa mà thờ ở ngoài Bắc là chứ mà lên đồng, những cái vụ đó.